Y Tiên Thiểu, chương 65-66, Linh Thảo Huyết Mạch, cốc truyện audio.com, van xin cậu, đừng đánh nữa, sau này tôi sẽ không bao giờ ngã vào củ cải nữa. Hạng Đại Mao biết hôm nay gặp phải cao thủ, vội vàng xin tha. Còn dám nói cây củ cải ta tát, bốp, bốp, bốp tương đương, người vây xem thấy đám người quản lý trật tự đô thị bị đánh cũng cảm thấy rất hả giận, chỉ có điều nghe thấy lời nói của Tùy Qua. Cảm thấy rất khó hiểu. Chẳng lẽ tiểu tử này rất thích ăn củ cải, hay là hắn mê mẩn gì đó? Két, đột nhiên, có thêm một chiếc xe của bên quản lý trật tự đô thị chạy đến, chắc là viện quân của đám người này. Tùy Qua cười lạnh, nhìn đám củ cải bị ném hư đầy đất, hắn thật sự rất đau đớn. Những cây củ cải này là hắn chuẩn bị dùng để đào tạo thành linh thảo, hiện tại dập nát hết cả, hắn có thể không tức giận sao? Cho nên, thấy viện quân của đám trật tự đô thị chạy tới, hắn thầm kêu một tiếng tốt trong lòng tự nhủ, lão tử vừa chút giận trên đám người các ngươi. Người chấp pháp đánh người, cố tình vi phạm, thật là quá đáng, ta không nhịn được nữa rồi, ta đánh chết đám khốn kiếp các người. Đánh chết đám thổ phỉ này đi, gạch nối, Tùy Qua đang muốn động thủ, lại thấy quần chúng xung quanh rốt cục không kềm nén được toàn bộ xông tới, đánh đám trật tự đô thị vừa chạy tới té ngã hết xuống đất. Sau khi đánh toàn bộ đám quản lý trật tự đô thị thành gấu mèo, quần chúng vẫn chưa hết giận, cũng không biết người nào la lên đập xe của bọn hắn, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm, chiếc xe bị ném xuống đất, kính xe văng đầy đất. Lực lượng của quần chúng thật là cường đại, nhìn đám quản lý trật tự đô thị nằm la liệt trên mặt đất, trong lòng Tùy Qua không khỏi cảm khái, vứt Hạng Đại Mao xuống mặt đất, sau đó rất khí phách nói với Hạng Đại Mao. Nhớ kỹ cho tôi, sau này đừng ngã vào củ cải nữa. Khi nói lời này, cả người Tùy Qua phát ra một loại khí bá vương, độc tôn thiên hạ. Linh thảo tứ trần thuật ngoại trừ có thể chẩn đoán được tập tính, dược tính và bản tính của một gốc cây thực vật còn có thể chẩn đoán linh tính. Linh thảo sở dĩ chân quý, là vì linh tính được thiên nhiên ưu ái, vượt xa cỏ dại, dược thảo. Nhưng cỏ dại, dược thảo đồng dạng cũng có linh tính, cho nên mới có dược thảo lột xác thành linh thảo, chỉ có điều chút linh tính của cỏ dại, dược thảo bị chọc khí trong thiên địa làm ô nhiễm, đưa đến tốc độ hấp thu thiên địa linh khí thua xa linh thảo. Còn linh thảo tứ trần thuật có thể chẩn đoán được linh tính cỏ cây, sau đó đúng bệnh hốt thuốc, dùng thủ đoạn đặc biệt loại bỏ dơ bẩn, tạp chất tồn tại trong cỏ dại, dược thảo, kích thích phóng ra linh tính, biến những cỏ dại, dược thảo đầy đủ linh tính thành tiên thiên linh thảo. Sửa giờ thành hay, chính là như thế. Đây mới là chỗ lợi hại chân chính của linh thảo tứ trần thuật. Nhưng linh thảo tứ trần thuật cũng không phải vô năng, đầu tiên phải thúc đẩy loại cỏ dại hoặc dược thảo đó thành tiên thiên linh thảo, loại thực vật này nhất định phải có linh tính đầy đủ, đồng thời còn có một ít huyết mạch của tiên thiên linh thảo. Cây củ cải mà vị lão nhân này bán, không chỉ có linh tính đầy đủ, hơn nữa có huyết mạch của tam nguyên kinh dịch thảo, vì vậy chỉ cần bồi đắp thích đáng, cộng thêm được linh thảo tứ trần thuật phụ trợ là có thể làm cho củ cải lột xác thành linh thảo, kết xuất hạt giống của tam nguyên kinh dịch thảo. Tam nguyên kinh dịch thảo là cốc truyện audio.com, tiên thiên linh thảo chân chính, cũng chỉ có tiên thiên linh thảo mới có thể phối trí ra linh dược chân chính. Có thể nghĩ trong cảm nhận của Tùy Qua, những cây củ cải này chân quý đến mức nào. Ai ngờ, lũ tiểu tử dã man này lại dẫm nát bảo vật, hơn nữa còn khi nhục lão nhân, Tùy Qua đương nhiên không thể ngồi yên. Lúc này, lão đầu tử lưng còng từ từ bò dậy, nói với Tùy Qua. Tiểu tử cảm ơn cậu đã bất bình dùm cho tôi. Cậu nhanh đi đi, tránh cho bọn họ gọi cảnh sát bắt cậu ngồi tù. Ai, lão đây già rồi, cũng không phải sợ, dù sao cũng không sống thêm mấy ngày nữa. Tiểu tử cậu rất thích ăn củ cải sao? Phía dưới cái sọt còn một cây củ cải chưa bị dập, chỉ hơi nhỏ một chút. Còn một cây củ cải sao? Nghe lời này, trong lòng Tùy Qua rất vui mừng, hỏa khí tiêu hơn phân nửa. Quả nhiên, lão đầu tử lôi ra một cây củ cải lớn bằng nắm tay, mặc dù hơi nhỏ, nhưng rất tròn, giống như đèn lồng. Lá cây đã bị đạp nát, may mắn vẫn còn lại hai chiếc lá non nhỏ bằng ngón tay, rễ cây cũng không hề hấn gì. Lão nhân ra, cây củ cải này của ngài có phải là đèn lồng đỏ của núi Vũ Di? Tùy Qua nhận ra chủng loại của cây củ cải này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại còn người trồng loại cổ xưa này, giống củ cải này, vừa vặn có linh tính tương cận với tam nguyên kinh dịch thảo. Cũng khó trách Tùy Qua những ngày qua ăn không ít rau dưa, các loại củ cải cũng ăn không ít nhưng vẫn chưa tìm được một loại thích hợp bồi dưỡng làm linh thảo. Đèn lồng đỏ gì chứ? Tôi cũng không biết đâu. Lão đầu tử nói, tổ tiên nhà chúng tôi vẫn trồng loại củ cải này. Hiện ở trong thôn có rất nhiều người trồng giống của Mỹ của Nhật, nói là sản lượng cao. Tôi nghĩ chủ nghĩa đế quốc trước kia xấu như vậy, chiếm đất của chúng ta, giết người của chúng ta, tôi mới không trồng giống cây củ cải đó. Cho nên cũng chưa đổi giống cây, cũng chỉ trồng loại này. Cậu thích ăn, thì cứ lấy đi, sau này tôi trồng nhiều hơn một chút, không lấy tiền của cậu. Lão đầu tử là người mộc mạc nhưng rất biết lễ nghĩa như vậy thật sự khiến Tùy Qua sinh lòng kính nể. Không thể không trả tiền được. Tùy Qua nói, ông cần tiền chữa bệnh cho người nhà, số tiền này ông cầm lấy, cháu cũng không thể lấy không cây củ cải của ông. Vừa nói, Tùy Qua lấy trong túi quần hơn 7.000 đồng, nhét hết vào tay lão đầu tử. Người bàng quan thấy thế, rối rít khen ngợi Tùy Qua là tiểu phú có dũng khí có chính nghĩa. Nếu không phải là tiểu phú, có người nào bỏ mấy ngàn đồng mua một cây củ cải như vậy? Lam Lan đứng bên cạnh thấy tình hình này, càng thay đổi ấn tượng với Tùy Qua. Mặc dù cử động lần này của Tùy Qua có chút cảm giác khoe của, nhưng nếu khoe của vì việc thiện, Lam Lan cũng vô cùng đồng ý. Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát đột nhiên vang lên. Lam Lan đưa mắt ra hiệu cho Tùy Qua ý bảo. Chuồn đi, dù sao, ngoại trừ đám quản lý trật tự đô thị bị đánh, chắc chắn không có ai tố giác Tùy Qua. Nhưng, lần này Lam Lan đưa chuyện bọn họ chấp pháp ra ánh sáng, bọn họ tự lo còn không xong, đương nhiên cũng không tâm tình đi truy cứu trách nhiệm của Tùy Qua. Có lẽ là vận mệnh cho phép chú định cỏ dại ca trở thành nhân vật truyền kỳ của Đông Đại. Kể từ khi đánh Chu Sử Nhất Cầu Vĩ Thảo của Tùy Qua cũng đột nhiên biến mất trên forum của trường rút cuộc cũng yên tĩnh mấy ngày. Tin đồn về cỏ dại ca trong lúc nhất thời cũng giảm bớt không ít. Nhưng hôm nay, lại có một chủ đề nóng hổi về. gocchuyenaudio.com, cỏ dại ca ra đời. Cỏ dại ca, hắn rút cuộc là nhân vật thế nào, còn là hóa thân của anh hùng và hiệp nghĩa, cỏ dại ca dũng cảm chiến đấu với đội quản lý trật tự đô thị Đông Giang. Chỉ nhìn tiêu đề, Tùy Qua cũng biết chuyện gì xảy ra. Vừa mở vào xem, quả nhiên, bên trong chính là hình ảnh tiếp xúc thân mật giữa hắn và đội quản lý trật tự đô thị. Dưới hình ảnh còn viết rõ thuyết minh cùng với lời bộc bạch của nhân vật quả nhiên là văn hay ảnh đẹp. Các học sinh vốn tràn đầy nhiệt huyết nhìn thấy bài viết như vậy, đương nhiên là rất hào hứng. Trong phần bình luận có 95% biểu dương hành động anh hùng của cỏ dại ca. Còn lại 5% biểu đạt lo lắng cho cỏ dại ca bởi vì rất nhiều người biết lần trước Tùy Qua đánh phụ đạo viên đã bị xử phạt cảnh cáo. Lần này lại đánh đội quản lý trật tự đô thị, hơn nữa còn đánh ác liệt như vậy, sợ rằng sẽ bị trường học khai trừ thật sự. Còn tâm tình của Tùy Qua lúc này căn bản rất lãnh đạm. Xử phạt, khai trừ, hắn vốn không thèm để ý, nếu như có thể tiếp tục lấy thân phận học sinh che giấu hành động tu hành trong trường, như vậy cố nhiên là tốt. Nếu như không thể cũng không có gì khẩn yếu, sau này chuyên tâm tu hành, trồng linh thảo chế biến linh dược với bản lãnh của hắn, có thể đi khắp Đại Giang Nam Bắc ăn ngon mặc đẹp tìm kiếm nữ sắc. Cho nên sau khi trở lại phòng ngủ, việc đầu tiên chính là tìm thổ nhưỡng thích hợp chuẩn bị một ít ngọc thạch trồng gốc cây củ cải đèn lồng đỏ Vũ Di Sơn vào trong chậu hoa, sau đó mở tiểu vân mưa trận pháp dùng linh vũ tưới tiêu cho gốc cây củ cải này. Tùy Qua toàn tâm đặt tâm tư vào gốc cây củ cải. Trong nháy mắt 2 ngày trôi qua, vốn tưởng rằng đánh đội viên quản lý trật tự đô thị ít nhiều gì cũng sẽ chọc ra một chút phiền toái, ai ngờ gió êm sóng lặng hoàn toàn không có chuyện gì. Điều này làm cho Tùy Qua cảm thấy thủ đoạn của Lam Lan thật sự lợi hại. Có linh khí mây mưa tầm bổ, gốc cây củ cải một lần nữa phát ra sinh cơ bừng bừng, 2 chiếc lá còn sống đã dài bằng lòng bàn tay, màu sắc xanh biếc giống như phỉ thúy. Hơn nữa, giữa 2 chiếc lá còn mọc ra 2 chiếc lá non mới. Thấy tình huống như thế Tùy Qua cuối cùng cũng yên lòng. Hắn đoán chừng khoảng hơn 10 ngày nữa, gốc cây củ cải này sẽ nở hoa, sau đó kết xuất hạt giống. Đến lúc đó, rắc những hạt giống đầy đủ linh tính ẩn chứa nguyên khí cường đại vào trong linh điền, hắn có thể bắt đầu luyện khí rồi. Nhưng, chuyện dĩ nhiên không đơn giản như vậy, muốn gốc cây củ cải này lột xác trở thành linh thảo, phải dùng cửu diệp huyền châm tùng từng bước kích thích linh tính, khu trừ tạp chất và dơ bẩn của bản thân, nếu không cây củ cải sẽ không lột xác thành linh thảo được. Sáng hôm sau trời vừa hửng sáng, Tùy Qua đã xuất hiện trên ban công rồi. Lúc này, Tùy Qua nhìn đồng hồ, sau đó dùng tay nhặt mấy cây ngân châm, dựa theo phương pháp châm đâm trong linh thảo tứ trần thuật đâm 5 lá thông vào 5 chỗ trên rễ cây của cây củ cải. Qua một hồi, Tùy Qua nhổ lá thông ra. Chỗ bị lá thông đâm, chậm rãi rỉ ra mấy giọt chất lỏng màu vàng nâu. Tùy Qua biết linh thảo tứ trần thuật đã có hiệu quả cho nên yên lòng, đâm rách ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên phiến lá cây củ cải. Mây mưa do linh khí tạo thành xuất hiện một lần nữa, mặc dù chỉ vài giây, nhưng cũng khiến lá cây củ cải dài ra thêm một đoạn. Có thể thấy, thần nông tiên thảo bí quyết thần diệu. gocchuyenaudio.com, đến mức nào, lo lắng chờ đợi thêm một ngày, sáng sớm hôm sau, Tùy Qua theo thường lệ xuất hiện trên ban công. Hôm nay, người dùng ống dòm rình coi Tùy Qua đã rất ít. Sở dĩ sự kiện cầu vĩ thảo rất oanh động, cũng là vì rất nhiều người cho rằng tinh thần Tùy Qua có vấn đề, xem hắn là trò cười. nhưng sau này, được Tiểu Man yêu tận lực sửa lại kết luận cho Tùy Qua, hơn nữa mấy ngày trước Tùy Qua còn dũng cảm chiến đấu với đội quản lý trật tự đô thị, phần lớn đồng học cũng ý thức được lúc trước là hiểu lầm Tùy Qua, người ta vốn chính là một người bình thường, hơn nữa còn là một người tốt dám nghĩ dám làm. Nhưng một người bình thường, bất luận là trồng cầu Vĩ Thảo, hay là trồng củ cải, căn bản đều khó thu hút sự chú ý của mọi người. Cho nên trên forum của trường, mặc dù cũng có bài viết liên quan đến chuyện Tùy Qua trồng củ cải, nhưng lượt đọc đã không bằng lúc trước. Tùy Qua thấy thế càng mừng rỡ, hắn cũng không muốn suốt ngày bị người khác dùng ống dòm, máy chụp hình ngó chừng mình. Vào lúc chuyển mùa, khí trời khẽ chuyển lạnh, sương sớm cũng nhiều hơn. Tùy Qua đi tới chậu hoa trước mặt cẩn thận xem xét tình hình của gốc cây củ cải. Trong một đêm, gốc cây củ cải này lại mọc thêm 2 chiếc lá, hiện tại tổng cộng có 6 chiếc lá. Sáng sớm hôm qua Tùy Qua đã bắt đầu dùng ất mộc châm pháp đi kích thích linh tính của gốc cây củ cải này, từng bước loại bỏ dơ bẩn và tạp chất bên trong, khiến nó từ từ lột xác thành linh thảo thật sự. Nhưng quá trình này không thể nóng vội, nếu không đốt cháy giai đoạn, ngược lại sẽ khiến gốc cây củ cải này chết. Hiện tại, một ngày trôi qua, là lúc kiểm nghiệm hiệu quả của phương pháp châm đâm. Với tâm tình mong đợi Tùy Qua đứng bên cạnh quan sát kỹ. Đột nhiên, hắn phát hiện tình huống có chút không ổn, bởi vì phiến lá của gốc cây củ cải có vẻ héo rũ, hoàn toàn không có sinh khí, hơn nữa có 2 chiếc lá còn hơi ố vàng. Hừ, gốc cây củ cải này ngã bệnh rồi. Trong lòng Tùy Qua quả nhiên lo lắng vạn phần, gốc cây củ cải này không chỉ quan hệ đến chuyện có thể đào tạo ra hạt giống của Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo, hơn nữa còn quan hệ đến chuyện có thể chữa khỏi cái chân què của lão địa chủ hay không. Không được qua loa, không được thất bại, nhưng Tùy Qua nghĩ mãi mà không rõ. Dùng linh khí nuôi cây, lại có mây mưa do linh khí tạo thành tưới tiêu, gốc cây củ cải này quả thật có cuộc sống hoàng đế, không có đạo lý ngã bệnh như vậy. Huống chi cây củ cải này lại không phải linh thảo dễ hỏng, làm sao có thể dễ dàng có vấn đề như thế. Tùy Qua tạm thời bỏ qua việc tiếp tục đâm kích linh tính cây củ cải cẩn thận xem xét giống như đang khám bệnh cho bệnh nhân. Nhưng, linh thảo tứ trần thuật vốn có thể chữa bệnh cho cỏ cây, cho nên trong mắt Tùy Qua cỏ cây ngã bệnh cũng không khác gì bệnh nhân. Sau đó, Tùy Qua đưa ngón tay lên phiến lá cây củ cải tựa hồ như đang bắt mạch cho nó. Chỉ chốc lát sau, Tùy Qua thu ngón tay về, không nhịn được nhíu mày. Tình huống của gốc cây củ cải này thật sự quỷ dị. Là do nguyên khí sói mòn tạo thành, nhưng bản thân Tùy Qua căn bản không hút nguyên khí của gốc cây củ cải này. Điều này thật sự quỷ dị, chẳng lẽ có người lén hút nguyên khí cỏ cây của gốc cây củ cải này? Đây là chuyện không thể, trong phòng ngủ chỉ có 4 người, ngoại trừ Tùy Qua, 3 người còn lại cũng không biết môn pháp mượn cỏ cây tu hành, chẳng lẽ là người ngoài. Cách chương.